Hương và Phai. Đấy là tên hai đứa con gái đang học lớp 5. Chỉ ít phút nữa, người chị ruột của Phái sẽ biến khỏi ngôi nhà này để về ở hẳn bên gia đình nhà cái Hương. Phép tính hoán vị đang được họ hàng hai bên sửa soạn một cách long trọng và đầy vẻ linh đình mà người ta quen gọi là đám cưới. Phải, phép tính hoán vị. Ban đầu cả hai đứa trẻ đều lấy làm thích thú vì đã nghĩ ra một chữ thông thường của toán nhưng đem đặt vào đây nghe đến là lạ tai và buồn cười. Do cái Hương nghĩ ra trước. Nhưng chỉ được một lát sau, tự nhiên cái Phai, bạn nó đã phụng phịu dãy nảy lên. Sao lại gọi là hoán vị được cơ chứ? Chị tao phải sang ở bên nhà mày, chứ anh mày có phải sang ở nhà tao đâu.
Nhỉ?
Hai tay thọc vào hai bên túi áo blouson Đức. Hai chiếc răng cửa hàm trên hơi to như hạt ngô bắp, lúc nào cũng tìm cách vượt ngục ra bên ngoài chiếc môi trên cong cớn. Hương ngẩn mặt thốt lên mấy tiếng nhỉ. Trong khi đó, cái Phai vẫn chưa hết giận dỗi với cái phép tính hoán vị đầy thiên vị. Nó nằm sấp, tì khuỷu tay xuống phiến ván, cua hai bàn chân lên không, và cái mặt được đỡ bởi 10 ngón tay ấn lún vào hai bên má béo núng nính. Hương ngả mình xuống, hai đứa trẻ lại nằm sóng đôi bên nhau. Chúng nó là hai đứa trẻ giàu tưởng tượng, đang ở cái tuổi tất cả mọi cái gì lọt được vào bộ óc của chúng đều bị khúc xạ đi thành những ý nghĩ đầy tinh quái. Bốn con mắt ấy đấu lại nhìn vào một vật gì thì dù là một chiếc chổi cùn cũng biến thành một chiếc đĩa bay. Huống hồ bây giờ cái điều khiến chúng đang phải leo tận lên trần nhà để quan sát xuống lại còn lạ kỳ hơn hiện tượng đĩa bay rất nhiều. Như vậy là họ đã bắt đầu mặc áo cưới cho chị Phấn. Một chiếc sơ mi trắng bong, viền hoa chanh nhỏ li ti, bốn chung quanh các đường tà đã đẹp lắm rồi. Chồng chị Phấn đã khác ngày thường lắm rồi, vậy mà người ta còn sắp khoác trùm ra bên ngoài một tấm áo voan mỏng và đầy nếp gấp, y như một cái túi pha lê kia nữa. Thì còn đâu là cái chị Phấn hàng ngày của cái Phai? Cái chị Phấn vẫn đi chợ, giặt rũ, làm mứt khế, đạp chiếc bàn máy khâu cổ lỗ, và ngày ngày đi dạy học bằng chiếc xe đạp sơn màu cà phê sữa đã ngả màu đen nhờ và luôn luôn tuột xích. Chị Hoa nóng lòng muốn mặc ngay chiếc áo cưới cho cô em gái của mình, nhưng chị Yến vẫn chưa cho mặc. Chị Yến cũng không thèm nói ra thành lời mà chỉ giơ một bàn tay về phía chị Hoa, ý muốn bảo rằng khoan đã, khoan đã. Cái nhà chị Yến này đã hai con mà vẫn còn trẻ hơn hớn, trẻ hơn cả chị Hoa đứng bên. Nghe đồn rằng một thời xưa chị ở văn công quân đội, chừng lâu lâu được mời đến hóa trang cho một cô nào sắp về nhà chồng, chị lấy làm sung sướng lắm. Trong các dịp như vậy, không những tỏ ra là một nhân vật quan trọng mà chị còn tỏ ra độc tài hay chế áp mọi người nữa cơ. Chị Hoa đành chịu phục tùng, đã chót lấy chiếc áo cưới trị giá bằng cả một gia tài mà từ mấy ngày trước chị đã phải đi thuê của nhà hàng tư với giá cắt cổ ra ngoài, mắc áo trong tủ. Chị không dám để chiếc áo xuống vì để vào chỗ nào cũng thấy không xứng đáng. Và lại chắc là sợ dây bẩn. Chị đành giơ thẳng hai cánh tay lên, hai bên vai tấm áo voan được cầm nhon nhón trên hai chiếc kẹp làm bằng bốn ngón tay của chị. Và hai bàn tay cứ căng chiếc áo như một chiếc rèm trước mặt. Chị đi vòng chung quanh cô em ruột sắp về nhà người ta. Bôi đi bôi lại đến toát mồ hôi, chị Yến vẫn chưa chịu ưng ý với cặp môi son của chị Phấn. Bởi vì miệng cái Phấn hơi rộng, chị nghĩ và cố nhớ lại những kinh nghiệm của quãng đời thường phải hóa trang bước lên sân khấu. Chị phải cố làm sao trên khuôn mặt cô dâu, nếu không có một cặp môi hình quả tim thì cũng đừng rộng như một chiếc thuyền. Trên trần nhà, hai đứa em gái đang nhìn như dán vào cái khuôn mặt bầu bĩnh mỗi lúc một cứng đơ ra của chị Phấn chúng nó. Đấy là lúc chị Phấn hơi hất cái mặt lên để cho chị Yến tô môi, rõ thật là lâu, đến gãy cổ vì cái môi. Ăn đi mày. Cái Phai nhón tay bốc một lát giò bỏ vào miệng và mời bạn. Cái Hương đã ngán thịt lắm, nó bốc một nhúng nộm trên chiếc đĩa sắt tráng men mà cái file đã bê lên theo tận trên trần nhà. Trong chiếc đĩa bay ấy bày mỗi thứ một tí, đủ mọi thức của một cái mâm cỗ đám cưới. Thật là sướng ghê. Xem đám cưới hàng xóm đã thích, nhưng được xem đám cưới anh chị chúng nó lại càng thích, bởi vì vừa được xem lại vừa được ăn ngon. Ừ, mà kể cũng lạ. Cái Hương bỗng thốt lên. Kể cũng lạ mày nhỉ, chúng mình chỉ nói đùa vậy mà họ lấy nhau thật. Ừ nhỉ, cái Phai liền tán đồng. Thế mà họ thành vợ chồng thật. Cái trần nhà với một làn bóng tối nhờ nhờ bao quanh gợi lên trong đầu chúng những pha ly kỳ có những nhân vật ẩn núp trong vô vàn bộ phim. Chúng nó nhìn nhau và lấy làm thán phục lẫn nhau vì, nói cho thật khách quan và công bằng, anh Định và chị Phấn của chúng nó sở dĩ trở thành vợ chồng như sắp tới đấy, té ra là do sự sắp đặt của chúng nó, hai đứa trẻ nhỏ này, chứ cũng chẳng phải do ông Tơ hay bà Nguyệt nào sất ráo. Té ra người ta trở thành đôi lứa suốt đời cũng dễ dàng và đầy bất ngờ, chẳng có gì là lạ lùng và bí ẩn cả. Việc tối hệ trọng của đời người này có lẽ bắt đầu từ buổi chiều ấy, lớp học thêm, tổ chức ở nhà cái Hương. Vừa tan thì trời đổ mưa to, cái Phai không mang áo mưa nên phải nán lại. Cái Hương lôi cái Phai xuống bếp. Ở đấy anh Quang và anh Định là hai người anh sinh đôi của cái Hương đang nấu mứt khế. Rõ khốn khổ, trong một cái xoong lớn, những lát khế đã biến đâu mất, chỉ còn thấy để lại một chất bùn sền sệt, và từ đáy xoong đang bốc lên một đám mây khét lẹt. Chẳng còn nhìn thấy rõ mặt mũi hai người đàn ông ngồi trước cái bếp dầu đang tu luyện các phép thuật nội trợ. Bố mẹ Hương đều công tác xa, một người đang ở bên Đức, một người làm công tác khoa học, đang có một công trình nghiên cứu gì đó tận đồng bằng sông Cửu Long, lâu lâu mới đào ra một lần. Cái Hương còn có một người anh nữa đang học địa chất mỏ tận trên Thái Nguyên, vài ba chủ nhật mới về. Bữa đó cái Phai cùng hai người anh của cái Hương xì sụp úp mãi mới hết mỗi người một nửa bát chè khế. Ăn uống mà chả khác gì tra tấn. Anh Quang và anh Định này, sắp kết thúc bữa tiệc chè, cái Hương nói với hai ông anh. Cân khế và nửa cân đường này mà vào tay chị Phấn, chị cái Phai, thì không đến nỗi nào. Chị em chuyên làm mứt khế đưa cho các bà bán quán bán. Cái Phai giải thích cặn kẽ hơn, mỗi lúc làm đến mấy cân. Đang bê chồng bát trên tay, sẵn miệng cái Hương nói luôn. Hay là anh Quang lấy chị Phấn quách, về chị ấy nấu mứt khế cho, tao cho mày làm bà mối Phai nhỉ. Cái Phai chưa kịp gật đầu thì anh Định đang ngồi xếp bằng trên chiếc dép giữa nền nhà bếp, vội hớn hở nắm lấy tay cái Phai. Phần anh, phần anh. Nhưng anh Định chưa dứt thì anh Quang đã kéo cái Phai về phía mình. Phần anh, chị Phấn của Phai là phần anh, Phai nhỉ? Một cuộc đùa, một cuộc đùa. Sau cái vị đắng ngoét như thuốc bắc của bát chè khế, nhưng lại là cái điều bắt đầu cho một chuỗi mưu trước về sau này của hai đứa trẻ, có cái gì như một thứ trò chơi. Sự sắp đặt sau đó vẫn do bàn tay của chúng nó, hai con nhóc ấy, trong khi ngồi rửa bát ngoài vòi nước. Cái Phai nêu lên một ý kiến. Chị Phấn nó phù hợp với anh Định hơn, và cái Hương cũng thấy như vậy. Lần này chúng đã phạm luật, nhưng chúng vô tình phá bỏ cả luật lệ. Vì còn trẻ con, cho nên cả hai đứa đều không hiểu rằng trong những tình huống như vậy, người con gái không bao giờ nên đến nhà người con trai trước. Vậy mà chúng nó lại đang bàn với nhau phải làm sao đưa cho kỳ được chị Phấn sang bên nhà cái Hương, để chị Phấn biết nhà cửa và mặt mũi anh Định cái đã. Vào một ngày chủ nhật, từ sáng sớm hai đứa trẻ đã thì thào với nhau trước cửa nhà cái Hương, lúc bên cạnh cái cổng sắt của khu tập thể nhà cái Phai. Cũng phải công nhận rằng cái kế hoạch của chúng nó bố trí đã vô cùng tinh vi. Đưa một con người vào quỹ đạo vũ trụ cũng tinh vi và công phu đến thế là cùng. Chiều chủ nhật đó, ba người anh của Hương đều có mặt ở nhà cả. Đang đánh trần, kẻ ngồi, người nằm ườn ra trên giường, xem một trận bóng đá truyền hình tại chỗ, thì thấy Phai đến, đi theo sau có một cô gái khá xinh đẹp mà vừa thoạt nhìn thấy, ít ra có hai trong số ba người anh của Hương có thể đoán ra được cô gái đi sau là ai. Người khách nói bằng giọng rất nhỏ, đầy vẻ rụt rè. Tôi nghe mách gia đình có cái đầu máy khâu Đức muốn bán. Hai chàng sinh đôi co cẳng chạy vào phòng trong, vội vã xỏ quần áo. Người anh thứ ba ngay thật, leo lên gác xếp, bê xuống một cái đầu máy khâu Đức đựng trong một cái hộp giấy. Máy mới nguyên, bố em mới gửi về tháng trước đấy chị ạ. Người đi mua máy nghe tiếng trẻ con quen quen, quay về sau chợt giật mình. Hương, nhà em ở gần đây hử? Em chào chị Phấn, chính nhà em đây mà chị. Bằng một thứ linh tính như của loài côn trùng có râu, chị Phấn chợt lập tức thấy chột dạ, nhìn ba chàng trai. Mặt chị đỏ bừng, sau đó cả khách lẫn ba chàng trai chủ nhà đều trở nên tõn tẽn, xấu hổ, biết cả mình và bên phía đối phương cùng một lúc đã rơi tõm vào một cái bẫy đầy tinh quái của hai con nhóc. Những người chủ nhà liền nhẹ nhàng khuân cái hộp giấy cất vào nhà trong, dù sao thì cái đầu máy khâu đã làm tròn vai trò của nó. Cùng một lúc, cả ba người bên phái Mạnh đều thi nhau sướng họa như khiếu hót. Người nào cũng tỏ ra mình là chàng trai mến khách và lịch duyệt nhất. Chị Phấn đã thấy vững tâm và tự tin hơn vào cái nhan sắc vừa phải, chẳng lấy gì làm lộng lẫy của mình. Tuy vậy, để chứng tỏ mình đến đây hoàn toàn vì mục đích ban đầu, Phấn phải thuyết trình hơi dài về tình trạng cái đầu máy khâu ở nhà, khiến cô phải tìm mua một cái máy khác. Trước một cuộc trò chuyện đầy vẻ tào lao, và nhất là trông thấy cả ba ông anh dàn hàng ngang mà tiến lên như vậy, hai con nhóc lấy làm bất bình quá. Chúng phải để lộ cho cả hai phía biết cái ý định mối manh đã như đinh đóng cột của chúng. Chúng muốn đưa chị Phấn sang đây để xem nhà cửa và nói chuyện chủ yếu với anh Định. Số phận họ đã được sắp đặt ở bên cái vòi nước hôm trước như vậy rồi. Ngày qua tháng lại, mọi việc xảy đến đúng như sự sắp đặt của hai đứa trẻ. Chủ nhật nào anh Định cũng sang chơi với chị Phấn. Anh nói chuyện làm đường dây cao thế. Chị than thở về việc học trò bây giờ không chăm học như ngày trước chị đi học. Hai người đi chơi, đi xem phim với nhau, lúc đầu còn thỉnh thoảng, và mỗi lần đi xem phim rạp họ đều mua những 4 vé, dắt theo cả hai đứa trẻ làm vật đệm. Về sau chủ nhật nào cũng đi và họ bỏ rơi luôn chúng nó. Hai con nhóc cũng hơi ức một tí, nhưng chúng nó đến cái tuổi biết nghĩ, biết rằng hai anh chị nó đã bước sang cái giai đoạn ích kỷ tất nhiên của người lớn. Đang gia nhập vào cái cảnh tượng đông đúc, chỉ có những cặp đôi đi với nhau mà chúng vẫn thường gặp ngoài đường phố vào các tối thứ bảy. Và lại, không được họ dắt đi xem phim, thì chúng nó vẫn có cái thú riêng của chúng nó là lần mò đến các quầy sách cũ. Trước đây mấy năm, từ khi mới bắt đầu cặp tóc, hai con nhóc này lần đầu tiên đã chạm trán nhau trước một quầy bán sách cũ tận trong một cái ngõ. Chúng đưa mắt nhìn nhau dò la đến phát khiếp, miệng thì làu bàu gầm gừ, nhưng hiểu được ý đồ của nhau rồi thì liền kết giao thành đôi bạn thân. Hai đứa giả vờ đang cần mua một cuốn truyện rất hiếm để lục lọi, kỳ thực là tranh thủ đọc. Một cuốn 100 trang chúng nó ngốn chỉ mất 15 phút và đến bây giờ chỉ cần trên 10 phút. Cả hai đứa trở thành một đôi bạn tri kỷ trong nhiều năm bởi xu hướng chọn sách đọc. Không bao giờ chúng thèm đọc những cuốn người ta cố ý viết cho trẻ con, bởi đọc những cuốn ấy chúng thấy gần như bị người lớn nhại, thật khó chịu. Và khắp trong thành phố này, chúng đã thuộc tính nết những chủ quầy bán sách cũ. Ai dễ tính, ai khó tính, và ở những quầy nào thuộc khu phố nào thường có loại sách gì, thật là y như hai con ma só vậy. Sang mùa thu, bà mẹ cái Hương từ trong Nam đáp máy bay ra, xin với ông bố cô Phấn cho bỏ trầu. Ông Dục, bố cô Phấn, giữ bà thông gia tương lai ở lại ăn cơm. Tất cả mọi công việc đều nằm trong chương trình do Phấn thu xếp và các bậc cha mẹ chỉ thực hiện. Đến giai đoạn này thì thậm chí những bài tập toán và vật lý của bọn học trò mà Phấn mang ở lớp về, Định cũng dùng cái bút đỏ ngồi chấm giúp Phấn. Có chủ nhật, Phấn còn giữ Định lại, dốc gần hết đường trong nhà ra làm mứt khế cho Định ăn. Có hôm còn giữ Định lại ăn cơm. Bao nhiêu phiếu thịt để dành cũng dốc ra mua hết. Tình yêu làm người ta rộng bụng, nhưng suốt cả tháng, mà Phai phải ăn cơm rau. Chẳng phải Phấn không biết điều đó, Phấn yêu định tha thiết, nhưng tình yêu của người con gái nhà nghèo mồ côi mẹ vừa mê muội lại vừa tỉnh táo, mà có lẽ phần tỉnh táo là nhiều hơn. Những khi cần thiết đãi định, những lúc cần tỏ ra rộng rãi và chí cốt trong tình yêu, không phải Phấn không nghĩ đến bố và em. Ông bố mà cho đến nỗi hút một điếu thuốc lào cũng vê rất nhỏ trên hai ngón tay, và từ ngày mẹ mất đến giờ, mặc cho bố rầy la, Phấn cứ gánh hết mọi công việc lớn nhỏ trong nhà. Có bao giờ Phấn để cho cái Phai phải làm một việc gì đâu. Phấn muốn cho em được chơi, không có tiền mua cho nó đồng quà tấm bánh như hồi mẹ còn sống, thì với ý thức của một nhà giáo dục, Phấn cũng cố giữ lại cái tính hồn nhiên và thậm chí cả cái tính tinh quái của đứa em gái. Thế mà bây giờ, hàng tuần ngày Chủ nhật, Phấn vẫn không thể không đi chơi với Định, không thể làm cơm mời Định, và có lẽ chỉ có ông Dục là hiểu được nỗi lòng của đứa con gái lớn. Khi mà trong nhà phiếu thịt đã hết nhẵn, trong các bữa ăn thường ngày của ba bố con, ông thấy Phấn gắp nhon nhón trên đầu đũa một nhánh rau muống mà chấm đứng ngọn rau vào bát nước chấm. Phấn cũng hiểu nay mai mình về bên ấy rồi thì cái Phai và bố sẽ vất vả lắm. Không còn Phấn, trong nhà sẽ mất đi một người biết dè sẻn tính toán chi li mọi khoản chi tiêu cho đủ 30 ngày mà không hụt ngày nào. Không còn Phấn, cũng mất đứt khoản thu nhập của Mứt Khế và khoản máy hàng cho Mậu Dịch. Nay mai chỉ còn đồng lương hưu ít ỏi của bố, làm sao bố với cái Phai có thể sống mà bố với đứa em đều không biết tính toán bằng Phấn. Đã có lúc Phấn nghĩ, hay là mình ở vậy nuôi bố và em. Đời xưa và thời này cũng thỉnh thoảng có người con gái đã làm như vậy, nhưng Phấn lại tự thấy không có đủ sức hy sinh là nhường ấy, sự quên mình đến mức nhường ấy. Năm nay đã 23, Phấn không thể ở với bố và em mãi. Hơn nữa, Phấn lại còn mừng thầm trong bụng vì lấy chồng được vào gia đình ấy, có một ông bố công tác ở nước ngoài, cũng đỡ khổ hơn ở nhà. Thậm chí một lần giữa hai tiết toán của lớp 6D và lớp 5A, cô đã ngủ chợp đi và mơ thấy mình đã lấy mang cái đầu máy khâu đứt của nhà chồng mang về nhà. Choàng thức dậy, Phấn thấy xấu hổ quá. Sau tiết toán của lớp 5A, cô đạp xe về nhà, gặp mấy đứa bạn bất giác, Phấn cứ cúi mặt xuống, lại nghĩ. May mai về bên ấy, mình phải làm sao để người ta không khinh được nhà mình nghèo. Thậm chí cho đến cả khi yêu, Phấn cũng không hề được lãng mạn, viển vông một chút nào cả. Bao giờ sang bên nhà Phấn, cái Hương cũng liền rúc vào tận trong cái xó bên góc học tập của cái Phai. Hai đứa trẻ thì thào, trao đổi với nhau đủ thứ chuyện rồi mới kéo nhau ra quầy sách. Anh Định có nhà không Hương? Cho đến khi con em Định chào Phấn để bước ra cửa, Phấn mới dừng tay dừng chân trên chiếc máy khâu cổ lỗ sĩ hỏi.
Có, anh Định em đang có ở nhà đấy chị Phấn ạ. Anh ấy không biết đang làm gì nhỉ?
Con bé vốn bản tính bộc tuệch.
Lúc em sang đây thì thấy đang be cái bếp dầu hỏa ra trước gương, cầm hai thanh đũa cả hơ lên lửa cho nóng, rồi kẹp lấy món tóc trước trán mà xoắn như xoắn thừng. Mà chị Phấn không biết chứ, quần áo anh ấy mặc sang đây 2/3 là quần áo đi mượn. Bên ngoài trông ăn mặc đẹp thế, chứ bên trong sơ mi và quần áo lót hàng nửa tháng không thay ra để giặt, không khéo còn có rận nữa cũng nên cơ. Cả tiền nữa, hồi này gặp ai cũng hỏi vay. Em có chục bạc để trong cuốn sách, thế mà anh ấy cũng nhót mất. Anh ấy bảo, ít nữa tao sẽ trả mày 20. Có mà đến Tết, thả em biếu không anh ấy. Có lẽ bây giờ anh ấy đã uốn tóc xong, đang mặc quần áo để sang đây. Bữa nay đầu tóc lại chẳng sặc sụa mùi dầu hỏa. Rồi chị ngửi thử coi. Chị Phấn ạ, chúng em đi chơi đây. Hai gian nhà bên gia đình cái Hương hôm nay nom lạ hẳn đi, và mới nhìn qua các đồ đạc mới đem ra trang hoàng, cái Phai cũng biết là giàu hơn nhà nó. Anh Định thắng một bộ com lê màu xám rất sang, sơ mi và áo may ô cũng mới. Hai đứa đứng ngắm anh Định lúc này cũng đang hất cái mặt lên để cho anh phù rể thắt chiếc cravat màu huyết dụ, Rồi cái Hương nắm tay cái Phai sộc vào tận trong buồng cô dâu, xem các bà già vừa bỏm bẻm nhai trầu, vừa trải chiếu. Nhìn ra ngoài cổng, cái Phai thấy hai chiếc xe ô tô lớn trước kính dán chữ Hỉ bằng giấy điều, vừa chạy tới đỗ xịch lại. Ở bên này người ta đang nhốn nháo, tấp nập đón chị nó về. Cho tới tận bây giờ, cái Phai mới cuống lên, trong lòng nó chợt nổi bùng lên cái cảm giác đầy mất mát, đúng y như hệt mấy năm trước đây khi chị Hoa nó về nhà chồng. Họa Trăng đến giờ đã là một đứa học trò cấp 2 cho nên chắc là lần này nó sẽ không khóc mếu, nắm tay lôi sành sạch đòi chị về như lần trước. Và nó chỉ thấy cháy lên trong lòng nó lúc này một cái ý muốn kỳ quái. Giá nó thật giàu, một nhà tỷ phú như bên Mỹ, mà không, giá nó có một thứ gì còn quý hơn cả tiền bạc lẫn châu báu, quý hơn mọi thứ quý nhất, để nó được đem cho chị phấn nó bằng hết. Ừ nhỉ, con nhóc nghĩ, đây chẳng là cái phút cuối cùng đã đến lượt chị phấn nó được ở trong gia đình nhà nó hay sao?
Tao về đây Hương ạ.
Ừ, thì lại sang bên mày. Nhưng mà mày làm sao vậy hả? Lần đầu tiên nó bỏ rơi con bạn, một mình chạy ù về nhà. Xung quanh chị phấn nó lúc này đã không còn một khe hở nào để cho nó len người vào nữa. Không kể những người đứng ở vòng trong cùng, điếu đóm, sẵn sàng chạy đi lúc chị Yến say bảo. Hiếng mắt ngắm nghía rồi bình phẩm nho nhỏ với nhau. Hoặc táo gan hơn, hì thọt chạy vào tham gia với chị Yến nên sửa thêm chỗ này chỗ khác. Trong cửa và ngoài hiên lúc này đã đông nghẹt khán giả. Đấy là chưa kể một số lượng khán giả khác. Không thể gọi là ít, phần lớn là trẻ con, nhưng cũng có những chị choai choai dăm ba năm nữa đã đến tuổi lấy chồng, đang chen chúc nhau đứng ngấp nghé sau bức rèm vải hoa che cửa sổ. Có thể nói được rằng tất cả sinh hoạt của bên họ nhà gái đã dồn vào cái gian phòng nhỏ của nhà hàng xóm dùng làm chỗ trang điểm cho chị Phấn. Phấn ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế có lưng tựa, hai bàn tay đã xỏ găng trắng đặt trên đùi. Cuộc hóa trang bắt đầu từ sau lúc tắm rửa đến giờ đã kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Ban đầu, Phấn cũng thấy hứng thú và choán hết tâm hồn người nữ giáo viên ấy là một cảm tưởng trang trọng của ngày cưới của chính mình. Về sau, chị thấy bức bối khó chịu do bị một bàn tay kẻ khác vẽ mày vẽ mặt và sống quá khác với ngày thường. Nhưng bấy giờ, chỉ sau 3 tiếng đồng hồ, cảm giác Phấn như tê dại đi, Phấn đã trở thành một bức tượng. Do bị những con mắt chung quanh ngắm nghía nhiều quá, do bị cuốn thắt vào thân thể nhiều thứ đồ quần áo đẹp đẽ và lộng lẫy quá và thơm tho quá. Cái Phai đã chen được vào, chị Phấn đã nhìn thấy nó, nhưng cặp mắt của chị vẫn thờ ơ như cặp mắt của một hình người ngồi đúc bằng pha lê. Đến nỗi cái Phai cũng đâm ra ngại đến gần chị nó, và tự nhiên con nhóc hoang mang không hiểu cái bức tượng ngồi đó có phải thực là chị Phấn của nó không? Giữa lúc ấy, chị Hoa mở một cái cửa ở ngách, tìm cách bưng vào cái khay bày một đĩa xôi và một miếng thịt gà. Chị Yến ạ, bây giờ em mới nhớ ra, từ sáng sớm, nó đã phải chạy ra ngoài ga mới đi mua thêm gà. Từ sáng tới giờ nó chưa hề ăn uống gì cả. Bây giờ còn ăn uống thế nào được nhỉ? Chị Yến hơi lấy làm phật ý. Bây giờ mà ăn thì phải làm lại cặp môi. 6:30 rồi, có kịp không? Bên kia người ta kéo ập sang bây giờ thì sao? Không ăn được. Một chị khán giả đứng ngoài tham gia ý kiến. Thì cho nó uống một tí gì, không nó đói đấy. Uống thì không thể hỏng cặp môi được. Chị khán giả vừa nói dứt thì có tin báo về. Họ nhà trai đang trên đường sang. Họ nhà trai sang 2 xe. Nhưng số người đi đón dâu chỉ ngồi hết một khoảnh nhỏ của chiếc xe thứ nhất. Cái Hương nhảy lên chiếc xe sau, nó chợt cảm thấy sướng mê đi. Bách chưa, chưa bao giờ nó dám nghĩ nó sẽ đi sang nhà cái Phai bằng ô tô, mà chiếc ô tô này chốc nữa sẽ đón chị Phấn về. Nó không hề nghĩ chị Phấn là vợ anh nó. Đúng ra con nhóc chưa quen với ý nghĩ ấy, mà nó chỉ nghĩ từ mai đây chị cái Phai sẽ trở thành một nhân vật quan trọng của gia đình nhà nó. Mẹ nó đã chẳng nói với các ông anh của nó đấy ư? Tao sẽ sang xin cho con Phấn nó về, nó lập lại trật tự của cái nhà này. Chứ như bây giờ, chỗ nào cũng vứt đầy quần áo, sách vở lẫn bát đĩa chưa rửa, còn quá một chuồng heo tập thể, y như trụ sở của một bọn vô chính phủ. Cái Hương ngồi một mình trong chiếc xe ca rộng thênh thang, chợt nhìn sang một đoạn hè phố, nó trông thấy cái Phai. Thế là con nhóc nắm tay nện vào cái cánh cửa xe sầm sầm, khiến người lái xe cáu kỉnh nhưng vẫn phải đỗ xe lại. Cái Hương chạy tới trước một hàng bán bún riêu cua.
Phai, mày làm gì ở đây?
Tao mua một bát cho chị Phấn.
Con này, ở nhà bao nhiêu là cỗ bàn,
mày chẳng biết gì cả, chị ấy không ăn được.
Đau cổ hả?
Thôi, về đi. Có lẽ suốt đời, cho đến già, Phấn và hai đứa em gái của Phấn sẽ không bao giờ quên bát riêu cua trong cái ngày trọng đại ấy của đời Phấn. Hai đứa trẻ phải thay nhau bưng thật cẩn thận để khỏi sánh ra dọc đường. Nếu như trước đây nửa năm chúng bố trí cái vụ mua máy khâu công phu như thế nào, thì đến nay chúng bưng được một bát riêu cua, món ăn mà chúng biết chị Phấn ưa thích, về đến được nhà cũng công phu như thế.
Chị Phấn, chị ăn đi.
Nghe xong câu ấy và cúi nhìn xuống thấy hai đứa em đang đứng trước mặt, cái bức tượng đã tự đập tan mình ra để trở lại làm người. Phấn giơ hai bàn tay đeo đôi găng trắng đón lấy đôi đũa và chiếc bát. Nhưng chị cảm động quá, và cái Phai cùng cái Hương cũng vậy. Những bàn tay của ba chị em đều run lẩy bẩy, khiến cả cái bát riêu cua đổ ập xuống. Chào trời đất ơi, tất cả áo sống của Phai đã lấm ướt bê bết, cả chiếc áo cưới dính đầy từng tảng riêu cua và lẫn cả hành, rau rút.
Đừng sợ, đừng sợ,
Phấn vội vàng trấn an tinh thần hai đứa trẻ lúc ấy đang trực khóc. Có việc gì quan trọng đâu các em. Lần ấy, Phấn đã bước lên xe về nhà chồng với chiếc áo cánh trắng viền hoa chanh nhỏ li ti bốn chung quanh các đường tà. Nhưng chỉ trang điểm đến thế, trông cô dâu đã đẹp hơn ngày thường rất nhiều. Và đi hai bên Phấn là cái Phai và cái Hương, những đứa em gái của Phấn. Tối hôm ấy, khi họ nhà gái ăn uống xong bắt đầu leo lên xe để trở về nhà, trước một cái cửa trông ra mặt phố đầy xác pháo cứ trắng toát, đang bị gió thổi tung, Phấn đứng bịn rịn mãi bên chị Hoa và cái Phai. Thế rồi đột ngột, hai mắt bỗng giàn giụa, Phấn ngồi thụp xuống ôm chầm lấy đứa em gái mà cất lên một tiếng nấc nhỏ. Mấy ngày sau, vào một buổi chiều chủ nhật, cái Hương đảo qua một quầy sách cũ. Nó phát hiện thấy người ta vừa mua được về mấy cuốn truyện mà hai đứa lâu nay vẫn ao ước đọc. Nó liền hăm hở chạy đến cái nhà Phai. Trong một góc nhà, ông Dục đang ngồi cắm cúi đạp chiếc máy khâu cổ lỗ. Ông bố đến giờ phải thay Phấn ngồi đạp máy khâu và dưới bếp, trước một cái bếp dầu, cái Phai đang ngồi cầm đôi đũa cả, đảo những nhát khế vừa ăn đường. Đứa bạn nó giờ bận thay chị Phấn nó làm mứt khế để đưa đi các hàng nước. Cái Hương chợt tự nhiên thấy đứa bạn gái của nó hôm nay như vừa nhớn vượt lên hơn nó vài ba tuổi, trong một cái dáng vẻ quán xuyến khiến nó phát ghen tị.